Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ thị xã An Nhơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Điều dễ nhận thấy nhất ở Đảng bộ này trong nhiệm kỳ qua chính là sức mạnh được hun đúc từ sự đoàn kết thống nhất trên dưới đồng lòng để thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24 đề ra, từ đó xây dựng quê hương An Nhơn ngày càng phát triển, bài viết sau đây đề cập.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Đảng bộ thị xã An Nhơn đã thể hiện là một tập thể đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong xây dựng chỉnh đốn đảng, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tầm nhìn chiến lược đổi mới sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là yếu tố quan trọng để xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân với đảng bộ chính quyền, là nhân tố quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đảng bộ thị xã. Nhiệm kỳ 2020-2025, chính nhờ sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, thị xã An Nhơn đã có bước vươn mình mạnh mẽ, thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 24 đề ra. Trong đó nổi bật là tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đưa thị xã lên thành phố vào năm 2025. Đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy An Nhơn cho rằng, sự đoàn kết của các cấp ủy hiện diện trong quan điểm lãnh đạo chỉ đạo thống nhất từ việc ban hành nghị quyết sát thực tiễn, chương trình hành động cụ thể, kế hoạch thực hiện rõ ràng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, kế thừa những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025. Bài học về tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ tiếp tục được đặt ở vị trí hàng đầu. Chính nhờ chung sức thống nhất ý chí hành động, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 24 mang lại kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của thị xã trong giai đoạn 2020-2024 luôn đạt ở mức hai con số trên 15% một năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2020-2025 ước thực hiện đạt 24.137 tỷ đồng, vượt hơn 2.137 tỷ đồng so với chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2024, quy mô nền kinh tế xếp thứ 2 trên 11 huyện thị xã thành phố, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đứng thứ 4 toàn tỉnh. Điều đáng phấn khởi là đảng bộ thị xã đã thực hiện tốt nghị quyết về xây dựng An Nhơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn Lê Thanh Tùng cho hay, đến nay An Nhơn đã hoàn thành 5 trên 5 tiêu chuẩn với 11 chỉ tiêu để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đề án thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn trực thuộc tỉnh Bình Định đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, hiện đang được trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Với quan điểm lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảng bộ thị xã ưu tiên tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược gồm xây dựng nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và quản lý nhà nước, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Định Nguyễn Anh Dũng cho hay, đảng bộ phường luôn coi trọng xác định xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương trách nhiệm, còn nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản và quan trọng. Trong mọi công việc, đảng ủy đều công khai bàn bạc lấy ý kiến thống nhất trong đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo chỉ đạo, phân công từng thành viên phụ trách từng việc để triển khai thực hiện. Nhờ vậy, các nội dung công việc được triển khai đều thông suốt, thống nhất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường đề ra. Đáng chú ý, qua từng công việc, nhiệm vụ cụ thể đã góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành các nguyên tắc của đảng, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên. Đảng viên Trần Duy Đức ở phường Bình Định cũng cho rằng, Chính tinh thần đoàn kết thống nhất trong đảng bộ đã giúp An Nhơn đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả nổi bật 5 năm gần đây. Bài học về đoàn kết của hệ thống chính trị với tinh thần kỷ luật đồng tâm của nhân dân đã đưa An Nhơn từ một huyện nông thôn tiến lên thị xã, rồi trở thành đô thị loại 3 và cánh cửa lên thành phố trực thuộc tỉnh đang ngày càng rộng mở. Đây chính là tiền đề vững chắc để đưa An Nhơn cùng với cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, vào quý tư năm 2024 vừa qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, khẳng định tương lai An Nhơn sẽ là đô thị phát triển kinh tế xã hội năng động của vùng phía Nam tỉnh, là một trong những đô thị vệ tinh góp phần thúc đẩy phát triển thành phố Quy Nhơn và ngược lại. Đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị Đảng bộ thị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ An Nhơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, đây là vinh dự tự hào đi kèm trách nhiệm. Đề nghị Đảng bộ thị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, chuẩn bị thật tốt để công tác tổ chức đại hội điểm thành công, từ đó nhân rộng ra các đảng bộ khác trong tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, mới đây Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận số 118 của Trung ương về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung chỉ thị 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc điều chỉnh bổ sung này nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Thời gian còn lại trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những điểm mới đáng chú ý theo tinh thần kết luận số 118 qua bài viết sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 118 nêu rõ, điều chỉnh bổ sung cơ cấu số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư của 4 đảng bộ thuộc Trung ương gồm Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 39, số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 17. Đối với Đảng bộ Chính phủ, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 61, số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 17. Đối với Đảng bộ Quốc hội, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 39 và số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 19. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 45 và số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 15. Về số lượng phó bí thư, mỗi đảng bộ nói trên có một phó bí thư thường trực đảng ủy và 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định thành lập tổ chức các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy và chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Kết luận số 118 cũng quy định số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 của 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh là đảng bộ các cơ quan đảng và đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh của các tỉnh, thành phố. Cụ thể về đảng bộ các cơ quan đảng của tỉnh, thành phố, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 27 đồng chí, riêng thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 33 người, số lượng ủy viên ban thường vụ đối với các tỉnh và thành phố không quá 9 đồng chí, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không quá 11 đồng chí. Số lượng phó bí thư, các tỉnh, thành phố có một phó bí thư thường trực và một phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Về đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, số lượng ủy viên ban chấp hành không quá 27 và số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 9 đồng chí. về số lượng ban chấp hành ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện theo chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa 13. Riêng số lượng cơ cấu ban thường vụ cấp ủy cấp xã có điều chỉnh bổ sung theo hướng số lượng ban thường vụ cấp ủy cấp xã từ 5 đến 7 đồng chí, định hướng cơ cấu ban thường vụ ngoài các chức danh đã nêu ở chỉ thị 35 thì bổ sung thêm chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đối với các đảng bộ chi bộ dự kiến kết thúc hoạt động thì không tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với các đảng bộ chi bộ thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, tiến hành đại hội với hai nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nếu có và xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, phân bổ số lượng và chỉ định đại biểu của các đảng bộ chi bộ này dự Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Các đảng bộ chi bộ không thuộc diện phải kết thúc hoạt động, thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập thì tổ chức đại hội theo chỉ thị số 35. Trước đó, ngày 14 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó quy định số lượng, cơ cấu cấp ủy viên ban thường vụ đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí, ban thường vụ không quá 5 đồng chí. Cơ cấu cấp ủy gồm cán bộ công chức cấp xã và cán bộ hoạt động không chuyên trách do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quy định cụ thể. Định hướng bố trí cơ cấu ban thường vụ cấp ủy gồm bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, chủ tịch mặt trận tổ quốc do ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét quyết định cơ cấu cụ thể cho thống nhất và phù hợp với tình hình yêu cầu nhiệm vụ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.